thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp tục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày mùng 5 rồi và bây giờ bánh chưng là nên chiên hay luộc hay hấp đây anh Quang Hưng, cô Thu Nga?
Quang Hưng nói luộc, hấp, chiên gì cũng ớn quá trời quá đất rồi. Quang Hưng bỏ ở trong freezer rồi tới khi nào mà thòm thèm thì lấy ra ăn, mà không biết ăn củi cái kiểu nào Quang Hưng, mùng 5 rồi.
Bánh chưng á, thịt á, là khi mà chúng ta ăn không hết, chiên rồi hoặc là luộc hoặc là hấp, nhưng mà bỏ vô tủ đá thì hết ăn nổi rồi. Thực sự ra là đã bao nhiêu lần, mỗi một lần mà nhìn vô cái tủ đá mà bỏ vô trong đó mà mình thấy cái bánh chưng nó cứng ngắc như vậy thì hết còn ngon. Nhưng mà anh Khôi Nguyên đề nghị là bỏ xuống ao, bởi vì khi mà bỏ xuống ao mình ngâm nó rồi năm sau mình kéo nó lên nó vẫn không có bị cứng, phải không anh?
Tại vì trong 3 ngày Tết này đi đến nhà nào cũng thấy toàn là bánh chưng, bánh tét, dưa món, củ kiệu. Trong những ngày đầu ăn thì còn thấy ngon, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chắc là phải đổi món, thí dụ như rằng là chiên hoặc là một số người làm một số món khác, chứ còn nếu mà để ăn không như vậy nữa thì rất là ngán. Và đó là tình hình chung của cộng đồng người Việt để mà đón mừng trong những ngày Tết sắp đã diễn ra, và còn khoảng 5 ngày nữa thì chúng ta sẽ hết mùng. Thì khi đó thì chắc nhiều người cũng nói rằng là tháng Giêng là tháng ăn chơi, nên là cứ ăn cứ chơi cho hết tháng Giêng đi. Và ông Trump nhà ta thì cũng chắc là cũng muốn là có ăn có chơi cho hết thời gian này đi, chứ mà khi mà đụng chuyện gì cũng bị phản đối. Bây giờ ông nói cái là cơ quan FBI không làm tròn trách nhiệm của mình trong vụ ngăn chặn vụ nổ súng ở một trường trung học ở Florida. Thì bây giờ ông nói như vậy, cũng có người nói ông là sai, cũng có người nói ông chỉ là lấp liếm dựa vào cái vụ điều tra về Nga để mà cố tình che đậy nó mà thôi, và lấy vụ này để đắp qua vụ kia, chứ không thật sự là cái sai của cơ quan FBI. Thì bây giờ ông Trump nói tại sao tôi làm cái gì tôi cũng bị phản đối vậy, khi cô Thu Nga?
Tôi nghĩ ông Trump đã nói rằng ông chưa có mở miệng thì người ta đã phản đối rồi, cho nên việc gì ông cũng bị chỉ trích hết. Đúng như vậy, ông Trump vấp phải chỉ trích vì lên án FBI về cái vụ xả súng đó, không có lo điều tra những cái người mà mang súng rồi những người nguy hiểm thì cứ tập trung vào cái việc mà Nga nói đi nói lại hoài. Nhưng mà nghi phạm Nicholas Cruz, cái người mà bị buộc tội xả súng giết chết nhiều người vào tuần trước tại trường trung học ở tiểu bang Florida, đã ra tòa trở lại ngày hôm qua. Và cái vụ xả súng thúc đẩy nhiều người lên tiếng đòi kiểm soát súng chặt chẽ hơn, trong đó có những người sống sót sau cái thảm kịch này. Và Nicholas Cruz, trong cái hình ảnh mà chúng tôi đang nhìn đây, thấy hắn đang cúi đầu, hai tay bị xích vào thân, lạnh lùng và không hề lộ cái cảm xúc nào ở tại phiên tòa hết. Và mình không biết là trong lòng của y thì có nghĩ ngợi như thế nào, có một chút nào hối hận hay không. Kết thúc cái phần thứ nhất của phiên tòa thì thẩm phán Elizabeth Sherrill của tòa án quận Broward vẫn chưa công bố nội dung đơn kháng kiện được đệ trình từ tuần trước. Và nội dung của đơn kháng kiện này cho thấy là một thẩm phán khác niêm phong không được công bố trong phiên xét xử. Và ở phần 2 của phiên luận tội thì thẩm phán George Green yêu cầu đưa những cái việc mà kiểm tra về cái sức khỏe tâm thần của nghi phạm Cruz và phân tích này là do cơ quan gia đình và trẻ em Florida thực hiện vào tháng 11 năm 2016. Và nghi phạm Cruz không có mặt trong cái phần 2 của phiên luận tội. Và cái vụ xả súng làm cho 17 người thiệt mạng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas gần thành phố Fort Lauderdale. Và Cruz đang đối mặt với 17 tội mưu toan cố sát. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại một trường trung học ở Hoa Kỳ. Và theo báo Sun Sentinel của South Florida thì mẹ của Cruz đã qua đời trong tháng 11. Và nhà chức trách đã có những cái thẩm định về nghi phạm Cruz sau khi xuất hiện những video trên mạng Snapchat cho thấy thanh niên này cắt mạch máu tay tự tử. Và báo chí địa phương trích báo cáo của cơ quan và gia đình trẻ em Florida cho biết là Cruz vẫn còn những vết cắt mới trên cả hai cánh tay. Cruz cũng nói là có kế hoạch ra ngoài tìm mua súng, nhưng mà không rõ hắn mua súng để làm gì. Và trong một thông cáo thì cơ quan và gia đình trẻ em Florida cho biết là Cruz có điều trị bệnh tâm thần. Như cái anh này có nhiều cái tâm bệnh lắm, và mặt mày thì dòm hung dữ vô cùng, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Tiểu bang Florida thì theo như là tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là tiểu bang này là một trong những cái tiểu bang giống như là tiểu bang Texas, tức là không có những cái đạo luật kiểm soát súng. Ở bên đó thì mỗi lần mà có những cái đạo luật kiểm soát súng thì ngay cả các nhà làm luật mà đa số là Đảng Cộng Hòa, họ cũng chống đối lại cái việc này. Trong một cái bản thông cáo vào ngày hôm qua bởi ông thư ký của tiểu bang này là ông Mike Coral, thì ông có nói là theo như là hồ sơ cho thấy thì Cruz là cái người đã được chữa trị vì bệnh tâm thần hoặc là đi khám về bệnh tâm thần. Và như là trường hợp của chị Thu Nga có thấy thì là chính tên này cũng đã từng cắt cái gân tay của mình. Người ta cũng đã nhìn thấy những cái tấm hình này ở trên những cái trang mạng xã hội, nhưng mà FBI hoặc là cảnh sát, cái giới điều tra lại không có làm đủ để mà có thể ngăn chặn, mà hắn vẫn có thể mua súng mà lại mua súng bắn tự động, tức là cái loại AK-15 R-15, là một cái loại súng dành cho quân đội của Hoa Kỳ mà chúng ta thường thấy hồi cuộc chiến ở Việt Nam. Sáng ngày hôm nay thì cái tình hình mà các học sinh họ kêu gọi một cái cuộc biểu tình lớn, nhất là các học sinh của trường Stoneman Douglas High School, là cái trường mà có 17 người đã bị bắn chết vào ngày thứ tư vừa rồi. Thì họ chuẩn bị để mà lên xe bus đến thủ phủ của tiểu bang Florida, cách đó khoảng 400 dặm, bắt đầu từ ngày hôm nay, để mà yêu cầu các nhà làm luật cần phải ngăn chặn cho những cái trường hợp tương tự như thế có thể xảy ra. Các học sinh này họ dự trù là bắt đầu từ ngày mai, là họ hy vọng sẽ tạo nhiều áp lực đối với lại lập pháp vốn do Đảng Cộng Hòa kiểm soát tại tiểu bang Florida, phải đưa ra một cái đạo luật nào đó để mà kiểm soát súng đạn. Và sau cái vụ nổ súng, như chúng ta cũng thấy là một số các nhà làm luật của tiểu bang cũng đã đến tham quan cái hiện trường, và họ cũng cho biết là quả tình là cái khu vực đó nó có một cái hình ảnh rất là ghê rợn. Và cho tới giờ phút này thì phía bên tiểu bang họ vẫn còn có những cái thông tin cho biết là tiểu bang này chống lại tất cả những cái đạo luật có liên quan đến kiểm soát súng đạn, và cái số phận hạn chế súng đạn rất khó có thể thực hiện ở đây. Đã có hàng trăm những cái người biểu tình từ ngày hôm qua ngay ở bên Los Angeles thì họ cũng đã ra để mà biểu tình yêu cầu là cần phải có việc là kiểm soát, kiểm tra về lý lịch của những người mua súng nó kỹ càng hơn, hoặc là đưa ra một số những cái đạo luật có liên quan đến cái việc an toàn về súng. Tờ đã sáng ngày hôm nay đăng một cái tấm hình rất là lớn, các học sinh, các sinh viên họ nằm ngay xuống đất ngay tại tòa Bạch Ốc để mà coi như là làm một cuộc biểu tình kêu gọi cái sự chú ý của các nhà làm luật, hoặc là ngay tại tòa Bạch Ốc để mà có thể đưa ra những cái đạo luật có liên quan đến súng đạn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và để bổ sung thêm phần tin của anh Quang Hưng thì các học sinh trong ngày hôm qua đã có cuộc biểu tình trước tòa Bạch Cung, và các học sinh này nằm dưới đất và hai tay bắt chéo trên ngực thì giống như rằng là đang nhắm mắt lại, giống như là đang cảm thấy rằng là bất lực trước những cái luật hiện hành mà chính quyền áp dụng đối với việc mua súng. Thì Tổng thống Trump cũng đã có cuộc trao đổi với thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas là ông John Cornyn về một dự luật lưỡng đảng nhằm cải thiện việc kiểm tra lý lịch những người muốn mua súng. Theo bản tin cho biết thì nghi phạm của vụ nổ súng ở Florida giết chết 17 người là Nicholas Cruz đó, thì đã mua súng một cách hợp pháp, và Cruz được phát hiện đã mua 7 khẩu súng trường trong năm qua, dù đã bị giám định tâm thần bởi nhân viên y tế tâm thần của Florida vào năm 2016. Một trong số đó là khẩu súng bán tự động AR-15 đã được sử dụng để thực hiện trong vụ tấn công ngày lễ tình nhân vừa qua. Theo thư ký tòa Bạch Cung là Sarah Sanders cho biết, trong khi các cuộc thảo luận đang diễn ra và những điều chỉnh đang được xem xét, thì Tổng thống ủng hộ những nỗ lực để cải thiện hệ thống kiểm tra lý lịch của toàn liên bang. Thì hiện tại, các đại lý bán súng được chính quyền liên bang cấp phép thì phải kiểm tra lý lịch bất kỳ người nào muốn mua súng. Khách hàng phải điền vào một mẫu đơn về thông tin cá nhân và lý lịch hình sự. Thông tin đó được gửi trực tiếp đến hệ thống kiểm tra lý lịch tư pháp tức thời của cơ quan FBI, mà chúng ta biết rằng là quen gọi rằng là NICS, thì cơ quan này vốn đã giải quyết hơn 25 triệu đơn xin mua súng trong năm ngoái. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đều thấy rằng là hệ thống này đã có những cái lỗ hổng, vì nó dựa vào các giới chức tiểu bang và liên bang để báo cáo về các tội phạm hình sự cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần của người mua súng. Và lỗ hổng này đã rõ ràng hơn vào năm ngoái, khi lực lượng không quân Hoa Kỳ thừa nhận họ đã không phát hiện về lý lịch bạo lực gia đình của tay súng mà đã giết chết 26 người trong một nhà thờ ở Sutherland Springs của tiểu bang Texas. Và theo như ông John Cornyn cũng như là thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là Chris Murphy đã đưa ra một dự luật lưỡng đảng. Dự luật yêu cầu các cơ quan liên bang phải báo cáo lý lịch cá nhân một cách triệt để và chính xác. Và dự luật này thì hiện đang chờ được Quốc hội thông qua. Trong ngày hôm qua thì thượng nghị sĩ Murphy cho biết là sự ủng hộ của Tổng thống đối với dự luật này là một chỉ dấu mới cho thấy nền chính trị đối với tình trạng bạo lực súng đạn đang có những cái bước đi sáng sủa hơn. Nhưng mà đồng thời cũng thêm rằng là không ai nên cho rằng dự luật này là một giải pháp thích hợp cho vấn đề khủng hoảng về súng ống. Thì quan điểm của ông Trump về việc kiểm soát súng đạn đã thay đổi trong nhiều năm qua. Ông đã lên tiếng chống lại sự kiểm soát súng trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Và ông cũng đã nhấn mạnh nhiều lần về vấn đề bệnh tâm thần của kẻ xả súng trong vụ tấn công tại Florida. Nhưng năm ngoái thì ông lại bãi bỏ một chính sách của người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Obama đưa ra nhằm đưa những người đang nhận phúc lợi vì bệnh tâm thần vào các cơ sở nhu liệu hình sự mà liên bang đang có để mà có những cái điều chỉnh cũng như rằng là những cái cập nhật mới nhất về tình trạng sức khỏe tâm thần của một người nếu mà người đó quyết định mua súng. Nhưng mà bây giờ đó người ta nói rằng là vấn đề súng đạn là vấn đề muôn thuở của Hoa Kỳ, bởi vì Hiệp hội Súng đạn NAR có thế lực quá mạnh nên mỗi một vụ nổ súng xảy ra thì mỗi một lần đó đều có những cái lời kêu gọi liên quan đến kiểm soát súng đạn, nhưng mà đều bị cơ quan này bằng cách này cách kia ảnh hưởng, và vì thế không có bất kỳ một dự luật nào thành hiện thực. Thì những học sinh còn sống sót sau vụ nổ súng tại ngôi trường ở Florida đã lên kế hoạch để mà tổ chức các cuộc tuần hành lớn trong tháng 3 tới đây. Cuộc tuần hành mang tên là Tuần hành vì mạng sống của chúng ta dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3 với sự tham gia của các học sinh trên toàn quốc, và họ cam kết sẽ đưa vụ nổ súng đẫm máu tại Florida thành một bước ngoặt mới trong các cuộc tranh luận về vấn đề kiểm soát súng đạn vốn đã bị bế tắc nhiều năm tại Hoa Kỳ. Thì nhiều người ủng hộ thì cho rằng là chính quyền đã có những cái bước đi nhằm hạn chế vấn đề này. Tuy nhiên, những người chống Tổng thống Trump thì nói rằng là cái chuyện mà đã kích cơ quan FBI đã không làm tròn trách nhiệm của mình trong vụ nổ súng xảy ra thì tất cả chỉ là cái cớ mà Tổng thống Trump muốn dùng cơ quan FBI làm cái tấm bia đỡ đạn cho mình để mà tránh đi những cái lời chỉ trích liên quan đến cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Và đồng thời thì Tổng thống Trump cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi một số giới chức hoặc là một số nhà vận động vốn rất là lắm tiền nhiều của, nên bây giờ vấn đề kiểm soát súng đạn đã trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Nhưng chúng ta đều thấy rằng mỗi một lần có các vụ nổ súng xảy ra, vấn đề này được nhắc đến nhưng sau đó không đi đâu đến đâu hết đó cô Thu Nga.
Chìm xuồng, mình hay gọi là chìm xuồng, đúng như vậy. Mà những cái tay mà có súng này đó cứ toàn là đi vào ở trong trường học để mà giết người. Và cái đó là cái lý do mà họ hay đi vào trong trường học giết người là tại vì trẻ em nhỏ thì nó không có có một cái sức kháng cự, chống cự nào hết. Và nhất là cái tay này khi mà cái tiếng chuông mà đổ giòn giả báo động như vậy thì dĩ nhiên là con nít túa ra ở ngoài các hành lang, và đó là cái mục tiêu của hắn ta. Mà nhìn cái mặt hắn thì không có vẻ gì gọi là ân hận hay hối hận hết. Và về gia đình của ông Trump thì bây giờ cũng có người bị chú ý, đó là ông Robert Mueller, ông chú ý đến cái những hoạt động tài chánh của con rể của Tổng thống Donald Trump. Ông Chủ tịch Ủy ban điều tra đặc biệt mà chúng ta hay nghe tên sau những cái bản tin này là ông Robert Mueller, không những chú ý đến hoạt động liên lạc với người Nga của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, mà còn bành trướng ra quan tâm đến hoạt động bảo đảm cho tài chính của công ty của ông. Nhất là những cái việc mà đầu tư với ngoại quốc. Và đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là ông Mueller không chỉ muốn điều tra những nguồn tài chính đổ vào đầu tư cho công ty của ông Kushner, mà không phải từ người Nga mà thôi, mà còn quan tâm đến những nơi khác, như là từ Trung Cộng chẳng hạn. Và các viên chức Hoa Kỳ trong tháng 5 2017 có cho hay là ông Mueller này tập trung chú ý vào Kushner, kể cả hoạt động vận động tranh cử cho bố vợ, cũng như là mối liên quan của anh đối với cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và những lần Kushner tiếp xúc với lại người Nga. Và hiện nay thì người ta cũng không rõ là ông Mueller quan tâm đến cái chuyện tài chính của công ty của Kushner để làm gì. Và công ty này do cha ông sáng lập. Vì theo những cái tin tức cho biết thì những nhân viên của ông Mueller không tiếp xúc với công ty Kushner Company này để lấy tin hay nhằm thẩm vấn gì cả. Và theo chính lời loan báo của Kushner với các nhà điều tra, cái vụ Nga chen vào bầu cử của Mỹ của Quốc hội Hoa Kỳ, thì trong thời gian chuyển quyền cho cha vợ, Kushner là gương mặt hàng đầu tiếp xúc với các chính phủ, và ông cũng đã có trên 50 lần tiếp xúc với các viên chức của trên 15 quốc gia khác nhau. Và trong những lần tiếp xúc như thế, thì hiện nay một nhóm chuyên viên của ông Mueller cũng muốn biết là ông Kushner này đã tiếp xúc với các nhà đầu tư của Trung Cộng ra sao. Và một tuần sau khi tin ông Trump đã chiến thắng bầu cử, thì ông Kushner này đã gặp gỡ chủ tịch Wu Xiaohui và những nhà lãnh đạo khác của công ty Embank Insurance, một tổ hợp là sở hữu chủ của cả hệ thống khách sạn quốc tế của thành phố New York. Thì bây giờ thì ông này đang bị chĩa mũi dùi vào, thì không biết rằng cái cuộc điều tra này sẽ kết thúc ra sao đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cho tới giờ phút này thì ông Mueller đã tố cáo ít nhất là 13 công dân của nước Nga, nói rằng là có thể họ có liên quan đến cái vụ mà lèo lái dư luận trên mạng xã hội, nhất là họ quậy phá trong cái cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi. Theo như là tờ Wall Street Journal thì cuối tuần vừa rồi đó là ông Trump ông gửi nhiều cái tweet mà có liên quan đến ông Mueller, nhất là cái việc mà ông Mueller lại truy tố một số các công ty cũng như là công dân Nga. Nói rằng là những cái người này cố tình lèo lái dư luận ở trên mạng xã hội để mà tấn công bà Hillary Clinton, rồi khen ngợi cũng như là kêu gọi một cái sự hậu thuẫn cho ông Trump, và cũng đã gây chia rẽ trong cái giới công chúng của Hoa Kỳ. Cuối tuần vừa qua thì ông Trump hầu hết là không có đi đâu, ông ở ngay tại cái sân golf nghỉ mát của ông ở Florida, mà cái nơi đó thì cách không có xa cái nhà trường trung học có 17 người đã bị chết vừa rồi. Thì ông Trump, cả bà Trump cũng có đến thăm những người bị thương này và các nhân viên cấp cứu vào tối ngày hôm thứ Sáu. Và khi mà cái phi cơ của họ đáp xuống như vậy thì ông sau đó thì không có xuất hiện trước công chúng ngay cả trong cái ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Nhưng mà ông có gọi điện thoại cho các giới chức tại địa phương nói về cái việc mà ngay cả ông Trung tướng McMaster là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông Trump cũng đã kết nữa, là bởi vì ông Trung tướng McMaster đã có mặt tại một cuộc hội thảo an ninh ở bên Đức vào thứ Bảy vừa rồi. Nhưng mà ông này lại tuyên bố nói rằng là cái việc truy tố thì cho thấy là có những cái bằng cớ không có thể chối cãi về cái sự là nước Nga đã có liên hệ vào cái hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ. Mà chúng ta cũng cảm thấy là hiện nay thì các giới chức như là FBI hoặc là CIA đều cho rằng là nước Nga vẫn có thể có quậy phá trong cái vụ bỏ phiếu vào cái mùa giữa mùa này. Nhưng mà người ta vẫn chưa có nhìn thấy là chính phủ của Hoa Kỳ đã có đưa ra những cái biện pháp nào để mà ngăn chặn hay không. Bởi vì trong suốt từ bây giờ cho tới tháng 11 thì không còn bao xa. Trong khi đó thì khi mà đi vào những cái trang mạng xã hội, chúng ta vẫn thỉnh thoảng có những cái bản tin có liên quan đến vấn đề bầu cử mà người ta vẫn chưa có rõ là nó xuất xứ từ đâu. Có thể là từ nước Nga hoặc là có thể từ là những cái người mà ủng hộ cho những cái ứng cử viên của mình. Nhưng mà chính phủ cần phải điều tra thêm để mà không có bị ảnh hưởng bởi những cái người nước Nga xa xôi họ sử dụng những cái trang mạng xã hội như vậy để mà ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu phiếu tại Hoa Kỳ đang khôi nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ thì trong cuối tuần vừa qua chúng ta cũng biết là ông Mitt Romney là cựu thống đốc của Massachusetts đã tuyên bố rằng là ông quyết định ra tranh cử để thay thế cho thượng nghị sĩ của Utah là Orrin Hatch sắp về hưu. Thì ông Mitt Romney sẽ được ông Trump ca ngợi là một nếu mà đắc cử thì ông sẽ là một thượng nghị sĩ tuyệt vời và là người kế nhiệm sáng giá cho ông Orrin Hatch, cũng như nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ông Trump. Đó là ông Trump đã lên Twitter trong ngày hôm qua để đưa tin như vậy. Thì ông Mitt Romney cũng đã lên tiếng cảm ơn ông Trump và hy vọng cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ người dân của Utah. Thì ông Mitt Romney không phải xa lạ gì với chính giới Hoa Kỳ khi mà ông đã ra tranh cử tổng thống hai lần, vào năm 2008 và 2012. Nhưng trong năm 2008 thì ông đã để thua ông John McCain, thượng nghị sĩ của Arizona. Trong khi năm 2012 thì ông là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, nhưng lại để thua ông Barack Obama của đảng Dân Chủ. Thì hiện tại phe Cộng Hòa đang giữ 51 trên 100 ghế tại Thượng viện, nhưng nhiều vấn đề lập pháp đòi hỏi phải có được 60 thượng nghị sĩ ủng hộ. Và Tổng thống Trump thì nhiều lần tuyên bố là cần có thêm nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện trong cuộc bầu cử vào năm 2018 để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chính sách của ông được thông qua, đủ 60 thượng nghị sĩ ủng hộ. Trong tuần trước thì ông Romney cho biết là nhìn chung ông ủng hộ các chính sách của ông Trump, nhưng cũng không ít lần ông này đã lên tiếng phản đối và cho rằng nếu có cái gì bất thường thì ông cũng sẽ lên tiếng phản đối. Nhưng mà rõ ràng là ông Trump bây giờ ông đang cần vận động nhiều hơn những người ủng hộ mình để cho những cái chính sách ra thì được thông qua một cách thuận lợi. Chứ lần nào cũng phải cò kè mặc cả với bên đảng Dân Chủ thì ông Trump ông nói là mệt quá đi, lần nào cũng đưa ra cái gì cũng bị phản đối hết đó cô Thu Nga. Tóm lại là phản đối.
Không biết là ông có mệt hay không ha. Tại vì mình làm phó thường dân như vậy, buổi sáng mình làm news coi bộ nó khỏe khoắn hơn làm cái chức tổng thống đó. Thành thôi mình cứ làm như vậy
đi. Sáng nào cũng nói cái tên thì cũng mệt. Cuộc bầu cử điều tra của Nga cũng mệt chứ.
Nói hoài, có một năm mà chúng ta nhớ là cái cuộc vận động tranh cử mà ngày nào cũng nói về cái vấn đề tranh cử, không có một em bé nó khóc quá trời, nó không muốn nghe nữa. Nhưng mà những cái người nào mà thích ăn fried chicken thì hôm nay có một cái tin nó hơi buồn buồn cho những người mà thích ăn fried chicken, Kentucky Fried Chicken đó, thì phải tạm thời đóng cửa cả nhiều nhà hàng lắm, khoảng 800-900 nhà hàng KFC này tại Anh đã đóng cửa. Ở Mỹ thì mình vẫn còn ăn được, nhưng mà bên đó thì thiếu gà, tại vì bên này mình có nhiều trại gà lắm mà do người Việt làm chủ, phải không Quang Hưng, cho nên chắc gà không thiếu đâu, gà đi bộ cũng có nhiều nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy, gà thì nhiều lắm, muốn bao nhiêu con gà cũng có hết chị Thu Nga. Thành ra nó là gà đó thì dễ làm mà nó không có, nó cũng được xem là một trong những cái món rất là tốt. Nhưng mà ăn da gà đó, da những cái con gà thì nó béo vô cùng anh Khương Nguyên.
Thôi bây giờ đừng ăn fried chicken, mình ăn fried bánh chưng.
Đúng rồi, ăn fried bánh chưng. Và chúng tôi cũng nhớ là khi mà đi qua bên Đông Âu đó thì cứ thấy là fried chicken là nhà vô, tại vì ở bên đó thường thường là không có máy lạnh, nhưng mà cái nhà hàng nào mà của Mỹ đó thì là có máy lạnh, cho nên nhà vô ăn chicken. Mà nếu mà đi vô ăn thì là thiếu thịt gà rồi. Nhưng mà ở đây thì thiếu thịt gà và dư bánh chưng. Thôi cứ fry bánh chưng đi là khỏi cứ cần sợ gì hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khương Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng để cho quý anh có thể là đi fry bánh chưng ăn đi, rồi nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục làm tiếp. Vậy hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Và kính chúc quý vị một ngày mùng năm bình an. Và chúng ta vẫn tiếp tục enjoy Tết Nguyên Đán để mà đón mừng một cái ngày lễ lớn khác. Và xin hẹn với quý vị cùng cô Thu Nga và anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.